Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Phi-rơ nhất. Đó là Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Và cái tựa bài của chúng ta là Con dân Chúa phải chịu khổ trong xác thịt. Và tôi xin đọc Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí. Vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Trước đây trong cuộc sống, chúng ta đã theo ý muốn của những người ngoại đủ rồi, mà theo sự trụy lạc, lòng tham muốn, say rượu, phóng đãng, ăn nhậu, và thờ lại hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy các anh chị em chẳng cùng họ chạy theo sự cuồng loạn quá mức ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê các anh chị em. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng phán xét những người sống và những kẻ chết. Vì cớ này mà tin lành cũng đã giảng ra cho những người đã chết, để cho sau khi chịu phán xét theo loài người về xác thịt, thì họ được sống theo Thiên Chúa về tâm thần. Chắc chắn rằng mỗi một chúng ta đây đều trải qua cái kinh nghiệm. Đó là chúng ta thường được nghe nhiều người rao giảng tin lành một cách phiến diện. Phiến là phân nửa, diện là cái mặt. Phiến diện là một nửa của cái mặt. Nếu chúng ta nhìn một người chỉ có một nửa cái mặt thì nó không có rõ ràng, khó mà biết rõ được người đó, biết hết được về người đó. Nếu chúng ta rao giảng tin lành một cách phiến diện, có nghĩa là chúng ta chỉ rao giảng có một nửa sự thật về tin lành, thì sự rao giảng của chúng ta trở thành vô ích. Chẳng những vô ích mà còn có hại. Những người rao giảng tin lành một cách phiến diện thì chỉ rao giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân, mà không rao giảng về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Họ mở miệng ra là nói về sự yêu thương, nhưng họ không biết rằng mặc dầu Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài không thể nào không hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời là tình yêu, nhưng mà Ngài cũng dựng nên hỏa ngục, để rồi ở trong hỏa ngục đó, tất cả những thiên sứ phạm tội và tất cả những ai trong loài người của chúng ta không chịu ăn năn tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, không vâng phục Ngài, sẽ bị nhốt đời đời chịu khổ ở trong hỏa ngục. Thánh Kinh nói rất rõ về cái phương diện yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa. Vì thế, nếu chỉ giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với người có tội, mà không rao giảng về cơn thịnh nộ của Ngài đối với tội lỗi và đối với cả những ai có tội mà không chịu ăn năn, thì sự rao giảng đó hoàn toàn không phải là một cái sự rao giảng tin lành chân chính. Những người rao giảng tin lành phiến diện chỉ rao giảng về cái sự được phước khi tin nhận tin lành, mà không rao giảng về cái sự phải chịu khổ sau khi tin nhận tin lành. Họ cố ý không nói cho người nghe cái giá phải trả khi tin nhận tin lành. Và nói đến đây thì tôi cũng xin xưng tội rằng trước đây tôi cũng là một người như vậy. Trước đây tôi là một người tìm kiếm cái sự nổi tiếng cho mình, muốn được người khác khen rằng mình giảng tin lành có nhiều kết quả, mình giảng tin lành có nhiều người tin Chúa, mình mở mang gây dựng hội thánh trong một thời gian ngắn mà có được nhiều người tin nhận Chúa. Và trong suốt cái thời khoảng đó, tôi hoàn toàn rao giảng tin lành một cách phiến diện. Chỉ nói đến ơn phước, chỉ nói đến cái sự ban cho của Chúa khi một người tin nhận tin lành, mà không hề nói đến cái giá phải trả của một người khi người đó quyết định tin nhận tin lành. Cái giá phải trả của một người tin nhận tin lành đã được chính Đức Chúa Giêsu nói và ghi lại ở trong Luca đoạn 14 từ câu 25 đến câu 33. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Ngài xoay lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và chữ ghét được Chúa dùng ở đây với một cái ý nghĩa so sánh. Chữ ghét theo nghĩa đen có nghĩa là không ưa, không thích. Nhưng mà chữ ghét được dùng với ý nghĩa so sánh thì có nghĩa là yêu kém hơn, ưa thích kém hơn. Và tôi đọc tiếp từ câu 28. Trong các ngươi có ai là người muốn xây một ngọn tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của để làm xong việc? Nếu không, khi đã xây nền rồi, lại không thể hoàn tất, thì bị mọi người nhìn thấy bắt đầu chê cười và nói rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận nghịch vua khác mà trước hết không ngồi bàn luận xem mình đem đi 10.000 lính thì có thể cự nổi kẻ đem 20.000 nghịch lại mình không? Nếu không, khi kẻ kia còn ở xa thì người lo sai sứ giả đi xin giảng hòa. Cũng vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Đức Chúa Giêsu Christ đã nói lên một cách rõ ràng cái giá phải trả để trở nên môn đồ của Chúa. Cái giá phải trả để có thể tiếp nhận tin lành của Ngài. Nhiều người nghĩ rằng đi theo Chúa hay là tin nhận Chúa mà phải bỏ tất cả theo cái điều Chúa gọi ở đây, chẳng những bỏ tất cả mà còn phải mang vác cái sự đau đớn khổ sở trong cái thân thể xác thịt của mình để mà đi theo Chúa, thì thật là thê thảm. Chẳng có gì gọi là phước hạnh, chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Nhưng họ không biết rằng Chúa muốn chúng ta giao hết những gì mà chúng ta có trong cuộc đời của mình lên cho Ngài, để rồi khi những điều mà chúng ta dâng hiến lên cho Chúa, giao phó qua cho Chúa, được đặt vào trong bàn tay của Ngài, thì Ngài biến nó thành những điều tốt đẹp cho chúng ta. Trong những cái câu chuyện kể về những cái huyền thoại chung quanh cái ngày mà Chúa giáng sinh, thì có một câu chuyện kể rằng trong cái đêm Chúa giáng sinh đó, những con chiên, những con dê được những người chăn dắt đến ra mắt Chúa, và những con vật đó thì nó có những cái điều tốt đẹp để nó dâng lên cho Chúa. Và một số những con thú khác ở chung quanh đó cũng đến để mà dâng lên Chúa những điều tốt đẹp nhất của nó. Có con chim thì dâng cái giọng hót hay của mình cho Chúa. Và có con chim thì dâng cái bộ lông đẹp đẽ của mình lên cho Chúa. Có những con chiên dâng cái bộ lông ấm áp của mình lên cho Chúa. Vân vân và vân vân, nghĩa là dường như những con thú trong cái đêm Chúa Giáng sinh đó đều có thể đưa ra những cái điều tốt đẹp nhất của mình để làm món quà dâng lên cho Chúa. Và sau khi những con thú đó rời khỏi máng cỏ, thì thật là khuya, có một con chồn rón rén bước đến bên cạnh máng cỏ. Và nó thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con thật là xấu xa, con thật là tồi tệ. So với tất cả những con thú khác, con không có một cái gì tốt đẹp để mà có thể làm món quà dâng lên cho Chúa. Con chỉ có một tấm lòng xấu xa, một cái bản tính giả hoạt. Con xin dâng nó lên cho Chúa. Bởi vì con không có một cái điều gì tốt hết, con chỉ có những điều xấu mà thôi. Và huyền thoại kể rằng, Chúa Hài Đồng đã vui cười đón nhận tất cả những cái điều xấu xa của con chồn, con cáo ấy. Và Ngài đã biến những cái điều xấu xa đó thành những cái điều tốt đẹp để trao tặng lại cho nó. Dầu đây chỉ là một cái câu chuyện ngụ ngôn, huyền thoại, có nghĩa là nó không có thật. Nhưng mà người đặt ra cái câu chuyện này đã qua đó để dạy cho chúng ta biết rằng thật ra trong mỗi một cuộc đời của chúng ta không có một cái gì tốt đẹp để dâng lên cho Chúa hết. Vì trước khi chúng ta biết Chúa, chúng ta vốn là một người tội lỗi. Khi chúng ta đến, chúng ta biết Chúa, chúng ta đến và chúng ta ra mắt Chúa, không có một cái gì tốt đẹp ở trong chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dâng lên cho Chúa tất cả những cái gì xấu xa của mình, để rồi Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, biến đổi cái bản ngã của chúng ta, cái bản chất xấu xa của chúng ta, thành ra giống như Chúa. Vì thế nếu chúng ta đến với Chúa mà chúng ta vẫn muốn giữ lại một cái điều gì đó, một cái địa vị, một cái danh tiếng, ngay cả cái lòng tự ái của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ được đổi mới. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận lại cái điều phước hạnh vô cùng mà Chúa làm cho chúng ta khi chúng ta dâng lên Chúa những điều xấu xa của chúng ta. Cho nên khi đến với Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải bỏ mọi sự mình có. Rồi Chúa sẽ làm cho chúng ta được nên mới, trở nên giống như Ngài. Và chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn rằng, những người rao giảng tin lành một cách phiến diện, chính là những người làm hại cho công cuộc rao giảng tin lành. Đối với Chúa, dầu cho họ có biết hay là không biết thì họ là những kẻ làm công gian ác. Còn đối với người, họ là những tên lường gạt, dụ dỗ. Và hôm nay, ngay giờ phút này, tôi đặc biệt cầu xin Chúa tha thứ cho cái khoảng đời quá khứ của tôi khi tôi sinh hoạt trong các giáo hội, sống trong các giáo hội, đua đòi theo những điều mà người ta bày ra trong các giáo hội, bằng cấp, địa vị, danh tiếng, mà đã rao giảng tin lành một cách phiến diện. Xin Ngài tha thứ cho chính bản thân của tôi và cũng xin Ngài tha thứ cho quý bạn chị em nào trong phòng này đã từng lâm vấp như tôi. Nguyện Chúa cất những điều đó xa khỏi chúng ta để không bao giờ chúng ta lâm vấp trở lại như vậy, mà chúng ta rao giảng tin lành bằng tình yêu thương. Lòng của chúng ta rung cảm trước cái sự chết mất của người đang đối diện với chúng ta, mà chúng ta sốt sắng giới thiệu họ tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta cũng rõ ràng nói cho họ biết cái giá phải trả, để rồi sự lựa chọn thuộc về mỗi một người. Tất cả mỗi một người tin nhận tin lành, chọn đi theo Đức Chúa Giêsu Christ, dầu là ở trong cái lứa tuổi nào, dầu là nam hay nữ, trẻ hay già, giàu hay nghèo, tự do hay nô lệ, không có chi phân biệt hết. Mỗi một người khi đã chọn đi theo Đức Chúa Giêsu Christ đều phải chịu khổ trong xác thịt về hai phương diện. Chịu khổ vì bị sự bách hại của thế gian và chịu khổ vì phải chống lại sự tham muốn sai trái của xác thịt. Chịu khổ vì sự bất hại của thế gian thì sẽ cứ liên tục cho đến ngày chúng ta ra khỏi thế gian này. Còn sự chịu khổ vì phải chống lại sự tham muốn sai trái của xác thịt thì nó chỉ có trong một khoảng thời gian ban đầu khi chúng ta mới đến với Chúa mà thôi. Bởi vì chắc chắn khi chúng ta hoàn toàn kính sợ Chúa, yêu thương Chúa, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu khổ để mà không phạm tội, thì chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta không còn có cái cảm giác đau khổ vì cớ không chiều theo những cái sự ham muốn sai trái của xác thịt. Cảm tạ Chúa về điều đó. Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 6 mà chúng ta học ngày hôm nay dạy cho chúng ta biết về cái phương diện của sự chịu khổ vì phải chống lại sự ham muốn sai trái của xác thịt để sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ nhất, vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí, vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt thì được dứt khỏi tội lỗi. Để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Cảm tạ ơn của Chúa, bởi vì ngoài lời hứa của Ngài, như Ngài đã hứa với chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 13, đó là những sự cám dỗ hoặc thử thách đến cho các anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài không bao giờ để cho các anh chị em bị cám dỗ hoặc thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để các anh em có thể chịu được. Thì chính Đức Chúa Giêsu Christ là tấm gương chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta. Ngài đã vì yêu loài người mà chịu khổ và chịu chết ở trong xác thịt. Ngài cũng đã chịu sự cám dỗ trong xác thịt như chúng ta, nên Ngài hiểu rõ sự chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Đừng có ai trong chúng ta nghĩ rằng trường hợp của mình rất là đặc biệt, mình chịu khổ có thể hơn tất cả những người khác ở trong cái sự chịu cám dỗ. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu là đấng phải gánh hết tất cả những cám dỗ từng xảy ra cho loài người của chúng ta, đang xảy ra cho loài người của chúng ta và sẽ xảy ra cho loài người của chúng ta. Chúng ta không biết được rằng cuộc đời của Chúa từ khi sinh ra làm người cho đến khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, khoảng hơn 30 năm, Ngài đã phải đối diện với biết bao nhiêu là những cái sự cám dỗ của tội lỗi. Chúng ta không biết hết được những điều đó. Thậm chí, trong mỗi một chúng ta đây cũng chưa có người nào mà bị chính Satan hiện ra để trực tiếp cám dỗ chúng ta, trò chuyện với chúng ta, xúi dục chúng ta phạm tội. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ đã bị như vậy. Tôi tin chắc rằng dầu Thánh Kinh không ghi hết được những điều cám dỗ xảy ra cho Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài ở trong thân thể xác thịt loài người. Nhưng mà hơn 30 năm sống trong thân thể xác thịt đó, chắc chắn Ngài gánh chịu hết tất cả những cái sự cám dỗ nào mà một người như chúng ta có thể phải đối diện. Vì thế lời của Chúa nói rằng, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên Ngài có thể cứu giúp những người bị cám dỗ vậy. Và đó là Hebrew đoạn 2 câu thứ 18. Cảm tạ Chúa vô cùng, bởi vì Ngài biết được cái nỗi khổ của chúng ta khi chúng ta đối diện và chống trả với cám dỗ. Hãy nghĩ đến điều này, có một người cha hay một người mẹ nào đã từng trải qua một cái hoàn cảnh đau khổ, và nay nhìn thấy con của mình cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh tương tự mà người cha hay là người mẹ ấy lại không hết lòng cứu giúp con mình thoát ra khỏi đó. Nếu cần phải hy sinh để con của mình có thể thoát ra khỏi cái cảnh ngộ đau khổ đó, thì những người cha, người mẹ yêu con sẵn sàng. Chúng ta được an ủi bởi vì Chúa của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta, lại là đấng toàn năng, đấng có thể tuôn đổ ân điển của Ngài trong chúng ta để giúp cho cái sự yếu đuối của chúng ta nên trọn vẹn và chúng ta thắng được cám dỗ, vượt qua được mọi thử thách. Vì thế là con dân của Chúa thì chúng ta phải nhớ đến và học tập gương chịu khổ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải có cùng một tâm trí với Đấng Christ để có thể chịu khổ cho Ngài như Ngài đã chịu khổ cho chúng ta. Từ ngữ trang bị được dùng ở trong câu số 1, đó là: vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí. Thì cái chữ trang bị này cũng chính là cái từ ngữ được dùng để nói về cái việc quân lính trang bị để ra trận. Một người lính trang bị để ra trận thì vừa trang bị những thứ giúp bảo vệ anh ta mà cũng vừa trang bị những thứ để mà anh ta có thể dùng nó để tấn công kẻ thù. Khi chúng ta có cùng một tâm trí như Đấng Christ thì chúng ta vừa được bảo vệ trong khi chịu khổ mà cũng vừa có năng lực để chịu đựng sự khổ. Chắc chắn là kẻ thù có thể làm hại thân thể xác thịt của chúng ta, nhưng linh hồn và tâm thần của chúng ta luôn chiếu sáng tình yêu ân điển và sự thánh khiết của Thiên Chúa, và chúng ta luôn ở trong sự bình an mà thế gian không thể nhận lãnh cũng không thể nào hiểu được. Người có thể chịu khổ trong xác thịt thì có thể chấm dứt nếp sống tội lỗi. Quý bạn chị em hãy hình dung ra một người cai ma túy. Nếu người ấy có thể chịu khổ trong khi chống lại cơn nghiện, thì người ấy sẽ được thoát khỏi sự nghiện ma túy. danh động từ người nào chịu khổ ở trong thời bất định, trong tiếng Hy Lạp, hàm ý rằng sự chịu khổ xảy ra trong bất kỳ lúc nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Lời của Chúa không nói là đã chịu khổ, đang chịu khổ hay sẽ chịu khổ, mà lời của Chúa trong ngôn ngữ Hy Lạp đã sử dụng một cách rất là lạ lùng, đó là sử dụng cái thời bất định, tức là không có xác định quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Cho nên, tôi đã hiểu đến rằng, vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt, cái chữ cứ đó một phần nào giúp để diễn tả được cái thời bất định ở trong tiếng Hy Lạp. Và vì thế, nếu mà chúng ta cứ chịu khổ như vậy, trong quá khứ chúng ta cũng chịu khổ vì Chúa, trong hiện tại chúng ta cũng chịu khổ vì Chúa, trong tương lai chúng ta cũng chịu khổ vì Chúa, thì cái sự chịu khổ đó của chúng ta khiến cho chúng ta được dứt khỏi tội lỗi. Để chúng ta còn sống trong xác thịt này bao lâu thì chúng ta không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng mà chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Và cái điều lạ lùng đó là cái động từ được dứt khỏi tội lỗi, thì cái chữ được dứt khỏi này nó ở trong thời quá khứ hoàn thành, tức là đã xong rồi, đã hoàn thành rồi. Chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi không còn có thể tác động được gì ở trên chúng ta. Nói tóm lại, một người mà bất kỳ lúc nào cũng có thể chịu khổ trong xác thịt, thì người ấy đã không còn ở dưới cái quyền lực của tội lỗi, và những ngày tháng còn lại của người ấy trong cái thân thể xác thịt này sẽ không còn theo những cái sự tham muốn của loài người, mà chỉ có theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi, và Ngài muốn cho chúng ta hiểu biết lẽ thật, tức là Thánh Kinh, để chúng ta hiểu và vâng theo các điều răn của Ngài. Timôthê nhất đoạn 2 câu 4 xác định như vậy. Còn Đức Chúa Giêsu Christ thì muốn cho chúng ta yêu lẫn nhau như Ngài yêu chúng ta, và khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Giăng đoạn 13 câu 34 và Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 cho chúng ta biết như vậy. Đức Thánh Linh thì muốn cho chúng ta từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, sống bằng năng lực của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta và đã đổ đầy cho chúng ta. Và điều đó được nói đến ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 22 cho đến câu thứ 32. Chúng ta thấy ở đây, lời của Chúa nói rằng là không theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ở đây không nói là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là theo ý muốn của Đức Chúa Giêsu Christ, hay là theo ý muốn của Đức Thánh Linh, mà dùng cái từ ngữ là theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy chữ Thiên Chúa đối chọi với chữ loài người. Cái điều muốn của loài người là một cái sự muốn bất chính, gọi là cái sự tham muốn của loài người. Và ý muốn của Thiên Chúa là ý muốn tốt lành cho chúng ta. Và cái chữ Thiên Chúa đó bao gồm Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Mà tôi đã vừa trình bày cho quý em bà chị em biết Đức Chúa Trời muốn gì cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ muốn gì cho chúng ta và Đức Thánh Linh muốn gì cho chúng ta. Vì thế mỗi khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong cái bản hiệu đính hay là trong bản dịch 2016 mà chúng ta thấy có khi ghi là Thiên Chúa, có khi ghi là Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu được rằng mỗi một khi chúng ta đọc và chúng ta thấy danh từ Thiên Chúa được dùng thì chúng ta hiểu rằng danh từ đó chỉ chung cả ba ngôi Thiên Chúa. Và khi chúng ta đọc thấy danh từ Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng danh từ đó chỉ về Đức Chúa Cha. Tiếp theo là câu thứ 3. Trước đây trong cuộc sống chúng ta đã theo ý muốn của những người ngoại đủ rồi, mà theo sự trụy lạc, lòng tham muốn, say rượu, phóng đãng, ăn nhậu và thờ lại hình tượng đáng gớm ghiếc. Trước đây trong cuộc sống, tức là cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa và tin nhận Ngài. Trong cái cuộc đời cũ ấy, mỗi một người chúng ta hầu như là sống theo ý của những người ở ngoài Chúa. Danh từ những người ngoại theo nghĩa đen là những người ở ngoài dân Israel, còn theo nghĩa bóng là những người ở ngoài hội thánh của Chúa. Mà đúng như vậy, trước khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta hầu như sống theo ý muốn của những người chung quanh chúng ta, để được họ chấp nhận chúng ta và yêu mến chúng ta. Còn lại thì chúng ta sống theo ý riêng của mình. mà ý riêng của mình cũng là ý của một người ở ngoài Chúa. Vì thế có thể nói rằng trước khi chúng ta biết Chúa và tin nhận Chúa, thì chúng ta hoàn toàn sống theo ý muốn của những người ở ngoài Chúa. Dầu là ý muốn của những người chung quanh chúng ta hay là ý muốn của chính bản thân mình. Ý muốn của những người ở ngoài Chúa được liệt kê 6 điều sau đây. Đó là trụy lạc, lòng tham muốn, say rượu, phóng đãng, ăn nhậu, thờ lại hình tượng đáng gớm ghiếc. Trụy lạc có nghĩa là cái sự ham muốn quá độ thành ra tham muốn, hay là cái sự ham muốn không được kiềm chế, cái sự buông mình theo sự vui thú mà phạm tội. Lòng tham muốn là những sự ham muốn bất chính, không đúng với lời của Chúa. Say rượu là cái sự uống rượu quá mức, làm cho không còn tỉnh táo, dẫn đến cái sự không tự kiềm chế được mình trong lời nói và trong hành động. Phóng đãng là buông thả như một người say rượu, không còn tự kiềm chế trong nếp sống của mình. Ăn nhậu là tiệc tùng ăn uống để vui chơi mà không có ích lợi chi hết. Thờ lại hình tượng đáng cấm kiết là thờ lại các loại hình tượng do tay người làm ra, là những thứ đã bị Thiên Chúa ngăn cấm. Có nhiều người nghĩ rằng họ không có thờ lại hình tượng, nhưng mà chính cái sự họ ưa chuộng hình tượng, họ mua nó về, họ trưng bày nó ở những cái nơi tôn trọng trong nhà của họ, đó là một cái sự thờ lại hình tượng rồi mà họ không nhận biết vậy. Ngày nay nếp sống mới trong Chúa của chúng ta nghịch lại ý muốn của những người ngoại, cho nên họ ngạc nhiên trước sự thay đổi của chúng ta và chê cười chúng ta. Vì thế câu thứ tư chép rằng, họ thấy các anh chị em chẳng cùng họ chạy theo sự cuồng loạn quá mức ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê các anh chị em. Tuy nhiên nếu những người ngoài Chúa ấy không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa như chúng ta, thì trong ngày phán xét chung cuộc, họ sẽ phải khai trình trước Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã sẵn sàng để phán xét những người sống và những kẻ chết, như câu thứ năm chép. Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng phán xét những người sống và những kẻ chết. Mệnh đề đấng đã sẵn sàng phán xét hàm ý cái chương trình của Thiên Chúa dành cho loài người đã đi vào giai đoạn cuối. Và khuyên bạn chị em lưu ý điều này. Những lời mà chúng ta học ngày hôm nay trong Thánh Kinh đã được chép cách đây gần 2.000 năm. Có nghĩa là cách đây gần 2.000 năm thì Đức Chúa Giêsu Christ đã sẵn sàng để phán xét những người sống và những kẻ chết. Chương trình của Thiên Chúa dành cho loài người đang đi vào trong cái giai đoạn cuối cùng. Và Thiên Chúa qua thân vị ngôi lời, trong thân thể xác thịt Đức Chúa Giêsu Christ đã sẵn sàng để phán xét toàn thế gian. Nhóm chữ những người sống và những kẻ chết là nói đến sự sống và sự chết thuộc thể, tức là sự sống và sự chết của cái thân thể xác thịt loài người chúng ta. Thánh Kinh đã bày tỏ cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, Thiên Chúa từng hồi từng lúc phán xét loài người đang khi họ còn sống trong thân thể xác thịt, với cái án phạt là sự chết của thân thể xác thịt. Ngài phán xét toàn thế gian qua cơn lụt lớn, Ngài phán xét thành Sodom và Gomorrah, Ngài phán xét dân Ai Cập qua 10 tai vạ và phán xét quân lực của Ai Cập trong biển đỏ. Ngài phán xét dân Israel trong đồng vắng. Ngài phán xét 7 dân tộc xứ Canaan dùng dân Israel để tiêu diệt họ. Ngài phán xét vương quốc Israel ở phía bắc và vương quốc Juda ở phía nam. Vương quốc Israel ở phía bắc bị đế quốc Assyria đánh phá, bắt đi làm nô lệ, lang thang khắp nơi trên thế gian. Vương quốc Juda bị đế quốc Babylon bắt làm nô lệ suốt 70 năm. Một ngày không còn bao lâu nữa thì Ngài sẽ phán xét toàn hội thánh trong ngày mà Ngài hiện ra giữa không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Trong ngày đó, những kẻ tin Chúa mà vẫn phạm các điều răn của Chúa sẽ bị bỏ lại. Rồi Ngài sẽ phán xét toàn thế gian trong kỳ tận thế, phán xét Antichrist, tiên tri giả, và ngay cả Satan. Cuối cùng là sự phán xét những kẻ chết như đã được chính Ngài tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 20, từ câu 11 đến câu 15. Câu thứ 6. Vì cớ này mà tin lành cũng đã giảng cho những người đã chết, để cho sau khi chịu phán xét theo loài người về xác thịt, thì họ được sống theo Thiên Chúa về tâm thần. Và đây là một câu thánh kinh đã tạo thành cái sự tranh cãi thần học trong vòng con dân Chúa, bởi vì sự hiểu của con dân Chúa về câu này rất là khác nhau. Và dưới đây là một số quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng những người đã chết, tức là toàn thể loài người đang chết thuộc linh. Quan điểm này khó để cho chúng ta tiếp nhận, bởi vì thứ nhất, theo văn mạch, chữ những người đã chết phải hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là nói về cái chết thuộc thể như được dùng ở trong câu 5 trước đó. Và thứ nhì, không phải hễ ai nghe giảng tin lành thì cũng được sống theo Thiên Chúa về tâm thần. Quan điểm thứ nhì là tất cả những ai đã chết mà chưa có cơ hội nghe tin lành thì sẽ được nghe giảng tin lành. Quan điểm này hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh, bởi vì Roma đoạn 2 câu 12 cho biết, những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Hebrew đoạn 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người, chết một lần, sau đó chịu phán xét. Không một chỗ nào ở trong Thánh Kinh dạy rằng một người sau khi chết còn có cơ hội ăn năn tội, tin nhận tin lành để được cứu. Quan điểm thứ ba, cho rằng những người đã chết trong cơn luật lớn bị giam trong âm phủ được chính Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng tin lành cho họ, dựa vào Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 19. Tuần rồi chúng ta đã học về Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 19 và chúng ta đã biết rằng cái quan điểm này phát xuất từ cái sự hiểu sai Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 19. Sự Đức Chúa Giêsu Christ trong tâm thần công bố tin lành trong âm phủ là công bố cho các thần linh, tức là các thiên sứ phạm tội bị giam trong vực sâu nơi âm phủ. Chúng ta có thể tham khảo trong Luca đoạn 16 câu 26 và Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 4. Chứ không phải Ngài rao giảng tin lành cho các linh hồn phạm tội của loài người bị chết ở trong cơn nước luật. Bởi vì loài người phạm tội sau khi chết thì thể xác về cùng các bụi, còn tâm thần về cùng Đức Chúa Trời. Như truyền đạo đoạn 12 câu 7 chép, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và tâm thần trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Ngoài ra như chúng ta cũng vừa nói trên đây, đó là một người sau khi chết thì không còn cơ hội ăn năn tội, tin nhận tin lành để được cứu. Quan điểm thứ tư, những người tin Chúa thời cựu ước và trước cựu ước nhưng chưa nghe giảng tin lành được ở trong paradis trong âm phủ, được Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng tin lành cho họ. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả các thánh đồ thời cựu ước và thời trước cựu ước đều được cứu nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải nhờ được nghe giảng tin lành. Thêm một chi tiết đặc biệt nữa, đó là căn cứ vào lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ trong Giăng đoạn 8 câu 56 mà chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã ban khải tượng về tin lành cho các thánh đồ thời cựu ước và thời trước cựu ước. Bởi vì Giăng đoạn 8 câu 56 ghi lại lời phán sau đây của Đức Chúa Giêsu Christ: Abraham, cha của các ngươi đã mừng rỡ nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy và vui mừng. Lời phán của Chúa cho chúng ta thấy Abraham đã có khải tượng về tin lành trước khi Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người để mang tin lành đến cho muôn dân. Cho nên chỉ còn lại cái quan điểm cuối cùng, đó là những người tin Chúa đã chết. Những người chết được nói trong câu số 6 này, trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 6 này là những người tin Chúa đã chết, tin lành đã được giảng ra cho họ. Và cái quan điểm này hoàn toàn đúng với Thánh Kinh, là bởi vì những người đã chết được nói đến ở đây là những người khi còn sống được nghe giảng tin lành và đã tin nhận tin lành. Về phần xác thịt thì họ vẫn gánh lấy cái sự phán xét chung của mọi người trong thế gian, đó là cái sự chết của thể xác. Nhưng về phần tâm thần thì họ được sống, nghĩa là linh hồn của họ vẫn ở trong cái thân thể thiêng liêng là tâm thần, tiếp tục được tương giao với Thiên Chúa, chờ ngày thân thể xác thịt được phục sinh. Còn riêng tất cả những ai chết mất ở trong tội lỗi, những người ở ngoài sự cứu rỗi của Chúa, khi họ qua đời, thân thể của họ về lại với các bụi, tâm thần của họ về lại cùng Đức Chúa Trời, linh hồn của họ bị giam trong âm phủ để chờ ngày thân thể xác thịt sống lại và chịu ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Tất cả những ai chết mà không ở trong sự cứu rỗi của Chúa thì họ không cần cái phần thân thể thiêng liêng là tâm thần nữa. Bởi vì mục đích của cái thân thể thiêng liêng là tâm thần là để cho chúng ta được mang lấy cái sự vinh quang giống như là hình thể thiêng liêng của Thiên Chúa, mà cũng là để cho chúng ta có thể nhận biết thế giới thuộc linh và được thông công với thế giới thuộc linh. Và trên hết là được nhận biết Chúa và thông công với Chúa. Những kẻ đã bị hư mất rồi thì họ không cần cái phần thân thể thiêng liêng đó, bởi vì họ cũng không còn được cái sự thông công với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ ràng rằng chỉ có con dân của Chúa mới là một con người toàn vẹn, một linh hồn ở trong một cái thân thể thiêng liêng là tâm thần, ở trong một cái thân thể xác thịt sẽ được phục sinh hay là sẽ được biến hóa. Còn tất cả những ai không phải là con dân của Chúa thì thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại, nhưng mà họ sẽ không có cái phần thân thể thiêng liêng là tâm thần, và linh hồn của họ sẽ ở trong cái thân thể xác thịt được sống lại đó mà chịu khổ đời đời ở trong hỏa ngục. Là con dân của Chúa, chúng ta có sự bình an trong đời này, và chúng ta có hy vọng về sự sống lại và sự sống đời đời hạnh phúc ở trong Chúa sau khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Vì thế, những sự chịu khổ để sống thánh khiết theo lời của Chúa trong những ngày tháng còn lại này của chúng ta, trong cái thân thể xác thịt này, dù là khổ vì bị thế gian ghét bỏ, bắt bớ, hay khổ vì không chịu theo những tham muốn bất chính của xác thịt, thật chẳng đáng để cho chúng ta than phiền. Và chúng ta sẽ trở lại với đề tài chịu khổ một lần nữa khi chúng ta học đến Phi-e-rơ nhất đoạn 4, từ câu 12 đến câu thứ 19. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ làm cho chúng ta được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta, để chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng chịu khổ trong xác thịt vì Chúa của chúng ta. Amen.